là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có nhiều nội dung đáng chú ý sau đây.
Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng tỉnh đoàn Yên Bái.
Một số địa phương tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng.
Học sinh Yên Bái đạt 2 giải tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh các hoạt động hưởng ứng giờ trái đất tại tỉnh Yên Bái. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc mừng tỉnh đoàn Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của tuổi trẻ Yên Bái đạt được trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh: thời gian qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã phát huy vai trò xung kích trong việc tập hợp, đoàn kết lực lượng đoàn viên thanh niên, luôn đi đầu thực hiện các công trình phần việc vì cộng đồng, như đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới, phòng chống dịch bệnh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, tham gia chuyển đổi số, đặc biệt đã hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế tại địa phương. Về các nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo, luôn gương mẫu, đi đầu trong các hoạt động, phong trào, tạo dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng chí cũng mong muốn các cấp bộ đoàn trong tỉnh cần nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng kế hoạch cụ thể, chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển toàn diện, trở thành tỉnh khá trong vùng Trung Du và miền núi phía Bắc. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo tỉnh dành cho tuổi trẻ. Lãnh đạo tỉnh đoàn xin hứa quyết tâm thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ đã đề ra, đặc biệt là sẽ nỗ lực triển khai các nhiệm vụ theo chủ đề năm Tuổi trẻ Yên Bái tiên phong chuyển đổi số, đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển.
Sáng nay, huyện Yên Bình đã tổ chức lễ phát động tháng hoạt động thể dục thể thao và ngày chạy Olympic với sức khỏe toàn dân năm 2023. Với sự tham gia của trên 2.600 cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên, học sinh và đông đảo nhân dân thị trấn Yên Bình. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo huyện Yên Bình, các thầy cô giáo, các em học sinh và bà con nhân dân đã tham gia chạy hưởng ứng chạy 1 km từ khu vực đường Nguyễn Văn Mậu qua đường Nguyễn Tất Thành trở về đường An Bình trong không khí sôi nổi và hào hứng. Dịp này, các xã thị trấn trong toàn huyện cũng đồng loạt phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, với quy mô mỗi xã từ 550 đến 750 người tham gia. Đây là hoạt động thiết thực góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, xây dựng thói quen thường xuyên tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho mọi người. Qua đó góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc bảo vệ nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Tại huyện Trấn Yên, trên 1.500 cán bộ nhân dân, lực lượng vũ trang và học sinh trường trung học phổ thông đã cùng chạy bộ hưởng ứng ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với chiều dài trên 1 km. Tại các xã cũng đã tổ chức các hoạt động hưởng ứng với quy mô phù hợp, huy động tối đa các lực lượng trên địa bàn tham dự ngày chạy Olympic với cự ly chạy tối thiểu là 1 km.
Trong tháng thanh niên năm 2023, các cơ sở đoàn của huyện Văn Yên đã tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, chung tay thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đi đầu trong các hoạt động chuyển đổi số toàn diện, phấn đấu mỗi đoàn viên thanh niên là công dân số, tuyên truyền viên chuyển đổi số, triển khai các công trình phần việc thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, hỗ trợ thanh niên xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, tư vấn hướng nghiệp, dạy nghề, giới thiệu việc làm và chăm lo tốt cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Huyện đoàn Văn Yên đã phối hợp với Viettel Yên Bái tổ chức tuyên truyền hỗ trợ người dân chuyển đổi số, cài đặt ứng dụng VNID, cài đặt app Yên Bái S hướng tới sự hài lòng của người dân, các app thanh toán điện tử. Nhân dịp này, Viettel Yên Bái đã trao tặng 5 điện thoại thông minh cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. huyện đoàn và đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng để sửa chữa và nâng cấp sân chơi cho thanh thiếu nhi xã Yên Phú. Chi đoàn Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Văn Yên hỗ trợ 10 ghế đá cho sân chơi thiếu nhi thôn trung tâm.
Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 2023. Ngày 25 tháng 3, Trường Trung học Cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái tổ chức hoạt động ngoại khóa Ngày hội STEM năm học 2022-2023. Tham gia ngày hội có 1.360 học sinh ở 28 lớp của nhà trường và Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học Cơ sở huyện Trạm Tấu. Trong khuôn khổ ngày hội diễn ra các hoạt động ngoại khóa như thi văn nghệ, thi đấu thể dục thể thao. Đặc biệt, các học sinh mang đến những sản phẩm đa dạng, phong phú, thông minh và thiết thực, được vận động kiến thức liên môn để áp dụng vào cải tiến công cụ, biến đồ phế thải thành những vật liệu hữu dụng và cải thiện môi trường. Ngày hội thực sự là một sân chơi trí tuệ lành mạnh, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng trong giao tiếp, ứng xử thực hành, học hỏi kinh nghiệm trong quá trình học tập, làm quen với việc phát triển ý tưởng sáng tạo ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tạo điều kiện để học sinh chia sẻ kiến thức, hiểu biết của bản thân về các lĩnh vực mà các em quan tâm, phát triển các kỹ năng, tiếp cận các hoạt động trải nghiệm sáng tạo để phát triển năng lực của bản thân. Ngày hội STEM cũng là cơ hội để cha mẹ học sinh và các giáo viên hiểu thêm về ý nghĩa của việc nghiên cứu khoa học đối với học sinh, từ đó ủng hộ và tạo điều kiện cho các em tham gia hoạt động nghiên cứu, tìm tòi, giúp học sinh có cơ hội đổi mới phương pháp học tập, gắn việc học lý thuyết với thực tiễn. Ngày hội STEM cũng giúp các thầy cô giáo thay đổi quan điểm, đổi mới hình thức dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh, qua đó khơi gợi ngọn lửa đam mê nghiên cứu khoa học cho học sinh, giúp các em lựa chọn định hướng nghề nghiệp trong tương lai.
Sau 3 ngày diễn ra cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học lần thứ 11 năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã thành công tốt đẹp. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải cho 102 dự án xuất sắc, trong đó có 11 giải nhất, 16 giải nhì, 19 giải ba, 24 giải tư và 32 giải triển vọng. Tỉnh Yên Bái có 2 dự án tham gia đều đạt giải. Trong tổng số 143 dự án thuộc các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ, lĩnh vực khoa học, xã hội, hành vi của hơn 270 em học sinh tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2022-2023, tỉnh Yên Bái vinh dự có 2 dự án tham gia đều đạt giải là dự án thiết bị giải mã tín hiệu điện não thành ngôn ngữ nói hỗ trợ người rối loạn phát âm của em Đào Đình Bình và em Trần Bảo Minh, học sinh lớp 11 toán, trường Trung học Phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, đạt giải 3. Dự án tự động hóa thiết kế tay gắp robot dẫn động thông minh của em Vũ Thanh Bình và em Nguyễn Đăng Hiển, học sinh lớp 11T2, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Huệ, đạt giải triển vọng. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học được tổ chức nhằm góp phần đổi mới hình thức tổ chức dạy học và phương pháp đánh giá kết quả học tập, phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học trong các cơ sở giáo dục trung học, góp phần thực hiện thành công chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Thưa quý vị và các bạn, khu dân cư Phù Sơn thuộc tổ dân phố Thác Hoa, thị trấn Dân Thịnh, nơi có trên 90% dân tộc Dao sinh sống. Vài năm trở lại đây, đời sống của người dân đã thay da đổi thịt. Một trong những cây trồng góp phần xóa đói giảm nghèo đó là cây sơn ta. Sau gần 3 năm trồng, chăm sóc trên 8.000m2 cây sơn ta, gia đình bà Hoàng Thị Đánh ở khu dân cư Phù Sơn đã thu về hơn 70 triệu đồng tiền bán nhựa sơn. Năm nay tuy mới vào đầu vụ, nhưng ngày nào gia đình bà cũng vào rừng thu hoạch nhựa sơn. Trung bình mỗi ngày thu về 12kg nhựa sơn. Với giá bán 420.000 đồng một kg, gia đình bà thu về gần 5 triệu đồng một ngày. Bà Hoàng Thị Đánh, tổ dân phố Thác Hoa, thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn phấn khởi nói.
Thấy người ta trồng xong người ta bán sơn, thì là mình nghĩ bảo theo 2-3 bịnh sơn mà có 3-40 triệu, con mình thì đi làm thuê. Ôi một tháng có 6-7 triệu, còn trừ ăn, trừ uống, trừ chỗ ngủ này nọ, đúng 3 triệu về đến nhà. Thì cô nghĩ bảo ô thế này thì cứ khi mình cũng phải họng chị em thôi. Thế là cô mới họng. Họng thì là mới một tháng. Thì đầu tiên năm ngoái thì là cô mở ấy, thì là trong hai người cắt là cái chỗ 2.000 cây thì mới một tháng thì mỗi người cũng được 8 đến 9 triệu một tháng một người.
Cây sơn ta được một số hộ dân đưa về Phù Sơn trồng từ năm 2013. Nhiều hộ dân đã chuyển đổi diện tích trồng sắn, ngô kém hiệu quả sang trồng cây sơn ta. Năm 2020, cả khu dân cư Phù Sơn đã trồng được gần 25 hectare. Đến năm 2022, tổ dân phố Thác Hoa có trên 70 hectare cây sơn. Qua đánh giá, cây sơn là cây rất dễ trồng, chi phí giống và phân bón khoảng 20 triệu đồng một hectare. Vào thời kỳ thu hoạch, mỗi hectare sơn ta có thể cho sản lượng 1,5 đến 2 tấn mủ một năm. Nếu tính giá thời điểm hiện tại, 420.000 đồng một kg, mỗi hectare sơn cho thu nhập ít nhất 700 triệu đồng. Dù việc thu hoạch khá vất vả, vì phần lớn thời gian cạo mủ là vào ban đêm, nhưng với khả năng cho thu hoạch kéo dài 6 đến 7 năm và với giá trị kinh tế mà cây trồng này mang lại thì cây sơn ta đang được ví là vàng trắng, đẻ ra vàng trên vùng đất khó. Ông Phạm Văn Thệ, bí thư chi bộ tổ dân phố Thác Hoa, thị trấn Sơn Thịnh cho biết.
Của tổ dân phố hiện nay là của chúng tôi là có trên 70 ha về cây sơn. Về cây sơn thì phát triển cho kinh tế hiệu quả rất cao so với những cây khác. Nếu mà theo hiện giờ ấy, thì là đúng là cây sơn là một cái cây mà có cho cái nền kinh tế là phát triển là xóa đói, trong xóa đói giảm nghèo cho bà con nhân dân đấy, và có thu nhập rất cao. Thế còn về sau nữa thì không biết, nhưng mà trước mắt thì là có hiệu quả kinh tế rất là lớn đấy, cho nên là vài năm đổ ở đây nhân dân của tổ dân phố là từ cái nhựa sơn này đã có những cái nâng cao được cái phát triển về đời sống kinh tế của nhân dân. Rất là có mong muốn và đề nghị các cấp cấp trên, nhất là cây sơn hiện nay là nhân dân làm ra những cái sản phẩm làm ra ấy, thì là thực ra chỉ bán cho các cái tư thương người ta đến thôi. Rất là mong muốn là các cái cơ quan, rồi là ủy ban thị trấn, ủy ban dân huyện, rồi các cơ quan hữu quan là nên tìm ra những cái đầu ra thu mua cho bà con nhân dân cái nông sản này làm ra, thì để nó hạn chế được cái sự ép giá cho bà con nông dân.
Trên cơ sở kết quả đạt được và thực trạng phát triển các mô hình kinh tế nông lâm nghiệp tại địa phương, cấp ủy chính quyền thị trấn Sơn Thịnh đã xem xét và đề nghị huyện Văn Chấn xây dựng cây sơn trở thành mô hình kinh tế đặc trưng. Trước mắt, thị trấn đang kêu gọi các nguồn hỗ trợ để tiếp tục giúp đỡ các hộ nghèo và động viên các hộ dân ở tổ dân phố Thác Hoa mở rộng diện tích trồng cây sơn. Thị trấn cũng chỉ đạo hội nông dân và tổ dân phố tập hợp các hộ trồng sơn, tạo mối liên kết để thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã, xúc tiến tìm kiếm các nhà đầu tư để tạo chuỗi liên kết từ cung ứng giống đến tư vấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và bao tiêu sản phẩm. Ông Nguyễn Ngọc Quý, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Sơn Thịnh cho biết thêm.
Ban thường vụ ở đảng ủy thị trấn thì cũng đã họp về bàn về hướng đi cho cây sơn của bà con. Trong những năm tiếp theo thì đảng ủy ban nhân dân thị trấn sẽ định hướng và phối hợp với phòng nông nghiệp để hướng dẫn bà con về kỹ thuật chăm sóc cũng như là thu hoạch sản phẩm, từ đó tìm ra đầu ra ổn định cho bà con. Và đối với cây sơn trồng tại thị trấn Sơn Thịnh thì ủy ban nhân dân thị trấn cũng trong thời gian tới thì cũng đề nghị các cấp lãnh đạo, các đồng chí lãnh đạo huyện và các phòng ban chuyên môn, nhất là phòng nông nghiệp, sẽ có một cái định hướng và giúp đỡ bà con được bao tiêu sản phẩm cũng như là hướng dẫn về kỹ thuật và sẽ nhân rộng cái mô hình trồng cây sơn để mang lại thu nhập cao, ổn định đời sống và sau đó giảm nghèo bền vững cho nhân dân trên địa bàn thị trấn.
Sau 10 năm bám rễ trên đất Sơn Thịnh, cây sơn ta đã thực sự làm thay đổi cuộc sống của người dân. Những cánh rừng sơn xanh mướt đang nối dài ôm ấp những bản làng trù phú. Nơi đó, dòng vàng trắng vẫn ngày đêm tuôn chảy, mang lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân nơi đây.
Điện lực Yên Bái hiện đang quản lý kinh doanh bán điện cho trên 245.000 khách hàng, trong đó tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt trên 67%. Cùng với đó, Điện lực Yên Bái đã thực hiện số hóa và lưu trữ 100% hợp đồng mua bán điện theo phương thức điện tử, đồng thời tuyên truyền vận động được trên 23.000 khách hàng chuyển đổi hình thức nhận tin nhắn thông báo các dịch vụ điện từ tin nhắn SMS sang ứng dụng Zalo. Tính đến nay đã có gần 112.000 khách hàng nhận tin nhắn các dịch vụ điện qua Zalo, đạt gần 46% tổng số khách hàng sử dụng điện. Năm 2023, Điện lực Yên Bái phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 1.300 triệu kWh, tăng gần 7% so với năm trước. Tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt gần 75%. Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có điện đạt 98%.
Ngày 25 tháng 3, Trung tâm Y tế huyện Lục Yên phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Hà Nội tổ chức khám sàng lọc và tư vấn miễn phí cho trẻ em khuyết tật. Tại buổi khám sàng lọc, các trẻ em đang mắc các dạng khuyết tật như rứt môi, hở ấm ếch, khuyết tật vận động, di chứng sau bỏng, khuyết tật mắt, khuyết tật tai, khuyết tật đường sinh dục, đã được các bác sĩ của Trung tâm Tim mạch Bệnh viện E Hà Nội khám, tư vấn miễn phí, phương pháp điều trị. Qua khám sàng lọc, đã xác định và chỉ định một số trường hợp phải thực hiện phẫu thuật với các dạng tật sứt môi, hở ấm ếch, thoát vị bẹn, sụp mí mắt. Các trẻ có dị tật chưa đủ điều kiện về cân nặng, sức khỏe, độ tuổi để phẫu thuật đã được các bác sĩ tư vấn cách chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, Ngày 24 tháng 3 giờ New York, Hội nghị nước Liên Hợp Quốc đã bế mạc thông qua chương trình nghị sự về nước với gần 700 cam kết của các nước thành viên trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên chung quý báu của nhân loại. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã hoan nghênh kết quả hội nghị với việc đưa ra một tầm nhìn chung đầy tham vọng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương hành động để điều chỉnh và bảo vệ nguồn tài nguyên nước, ngăn chặn xung đột và đảm bảo sự thịnh vượng của thế giới trong tương lai. Theo ông Guterres, nước xứng đáng được đặt vào vị trí trung tâm trong chương trình nghị sự chính trị toàn cầu. Hội nghị nước Liên Hợp Quốc 2023 đánh dấu lần đầu tiên một hội nghị được tổ chức trong vòng 45 năm, cho thấy quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế nhằm khai thác và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên quý giá này. Theo báo cáo được công bố trước thềm hội nghị, hiện có khoảng 78% dân số thế giới, tức 6 tỷ người đang sống ở các quốc gia mất an ninh về nước. Trong khuôn khổ hội nghị châu Âu thường kỳ diễn ra từ ngày 23 đến 24 tháng 3, lãnh đạo các nước EU đã nhất trí đẩy nhanh cải cách thị trường điện của khối nhằm ngăn chặn giá năng lượng tăng cao như năm ngoái sau khi Nga cắt nguồn cung khí đốt sang châu Âu. Tại hội nghị lần này, lãnh đạo các nước EU nhất trí thông qua cải cách thị trường điện của khối vào cuối năm nay. Bên cạnh đó, lãnh đạo cũng thảo luận cách hỗ trợ các kế hoạch của EU nhằm nhanh chóng nhân rộng các công nghệ và năng lượng thân thiện với môi trường để đạt được các mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Phát biểu tại một cuộc họp báo sau hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC von der Leyen cho rằng năng lượng hạt nhân có thể góp phần vào nỗ lực giảm khí thải carbonic. Theo bà von der Leyen, những công nghệ không phát thải carbonic được xem là chiến lược trong tương lai như tấm pin mặt trời, cũng như các loại pin sẽ được hưởng ưu đãi và hỗ trợ đầy đủ của EU. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo EU vẫn chia rẽ về vấn đề động cơ chạy bằng nhiên liệu hóa thạch. Hồi đầu tháng 3 này, Đức đã phản đối một dự thảo kế hoạch khí hậu quan trọng của EU nhằm chấm dứt việc bán các loại ô tô mới chạy bằng nhiên liệu hóa thạch vào năm 2035 để đạt được mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Một số nhà lãnh đạo nhấn mạnh các nhà sản xuất ô tô cần có sự chắc chắn để triển khai các khoản đầu tư lớn cần thiết để chuyển đổi ngành công nghiệp. Ngày 24 tháng 3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines và người đồng cấp Trung Quốc Tôn Vệ Đông đã có cuộc gặp tại Manila nhằm thảo luận về các vấn đề khác biệt ở Biển Đông. Đây là lần đầu tiên quan chức Trung Quốc và Philippines có cuộc hội đàm kể từ trước đại dịch COVID-19. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai bên ở Biển Đông đang ngày càng gia tăng. Tại cuộc gặp, các quan chức hai nước đã cam kết sử dụng ngoại giao để giải quyết các vấn đề nảy sinh ở Biển Đông trong hòa bình. Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông đã nhấn mạnh Bắc Kinh và Manila không nên bỏ qua tầm quan trọng của vấn đề Biển Đông trong quan hệ song phương. Hai bên đã nhất trí trong việc quản lý và kiểm soát những vấn đề khác biệt và nếu có trường hợp khẩn cấp trên biển sẽ xử lý thông qua tham vấn hữu nghị. Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Philippines cho biết lãnh đạo cả Philippines và Trung Quốc đều đã thống nhất rằng các vấn đề hàng hải được nêu giải quyết thông qua ngoại giao và đối thoại chứ không phải thông qua ép buộc và đe dọa. Ngày 24 tháng 3, Điện Élysée thông báo vua Charles III đã hoãn chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp trong bối cảnh làn sóng biểu tình bạo loạn rầm rộ trên khắp nước Pháp. Vua Charles và nữ hoàng Camilla dự kiến có chuyến công du tới Pháp từ ngày 26 tháng 3 trước khi lên đường đến Đức vào ngày 29 tháng 3. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của vua Charles III kể từ khi ông tiếp quản vị trí lãnh đạo hoàng gia Anh hồi tháng 9 năm ngoái. Tuần trước, chính phủ Pháp đã thông qua dự luật cải cách hưu trí, theo đó nâng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64 gây ra làn sóng biểu tình khắp đất nước. Giới quan sát nhận định chuyến thăm Pháp của nhà vua Anh bị hoãn là một tin buồn đối với Tổng thống Macron, khi ông hy vọng chuyến thăm của vua Charles sẽ đánh dấu một bước tiến mang tính biểu tượng trong nỗ lực của hai nước nhằm cải thiện quan hệ song phương sau nhiều năm bế tắc hậu Brexit.
Thưa quý vị và các bạn, chiến dịch giờ trái đất được tổ chức vào ngày 25 tháng 3 hàng năm nhằm lan tỏa tinh thần chung tay tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường tới toàn thể cộng đồng. Tại tỉnh Yên Bái, nhiều năm qua, công ty điện lực Yên Bái cũng đã tổ chức phát động chiến dịch giờ trái đất và các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm thường xuyên, thu hút các cơ quan đơn vị doanh nghiệp và người dân hăng hái hưởng ứng, đưa việc sử dụng điện tiết kiệm trở thành thói quen mỗi ngày.
Nhờ được các cán bộ điện lực đến tận nhà tuyên truyền về chiến dịch giờ trái đất và sử dụng điện tiết kiệm an toàn, nhiều năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Hiệu ở tổ 2 thị trấn Yên Bình luôn hưởng ứng việc tắt đèn trong một giờ đồng hồ để hưởng ứng chiến dịch. Hành động này đã trở thành thói quen của gia đình ông. Do ông bà đã nghỉ hưu thường xuyên ở nhà, vì thế đã hạn chế được việc sử dụng các thiết bị điện trong giờ cao điểm, thường xuyên tắt các thiết bị điện khi không sử dụng. Đồng thời gia đình ông Hiệu luôn chọn mua và sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện. Nhờ đó gia đình ông không chỉ tiết kiệm được tiền điện hàng tháng mà còn góp phần vào công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ông Nguyễn Văn Hiệu, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói:
Riêng về cái giờ trái đất này thì gia đình nhà tôi cũng đã thực hiện nhiều lần rồi. Trong cái chương trình tiết kiệm điện này, thì nó có nhiều những cái lợi ích. Thứ nhất là lợi ích cho xã hội, thứ hai là lợi ích cho gia đình. Gia đình chúng ta thì có thể là tiết kiệm được cái nguồn kinh phí về chi phí về tiền điện. Thứ hai là xã hội thì ngành điện thì lại tiết kiệm được cái nguồn năng lượng chung cho toàn xã hội. Thế thì cái này chúng tôi thì luôn luôn là phải rất là chấp hành, rất là tốt, mà năm nào chúng tôi cũng chấp hành.
Công ty trách nhiệm hạn Takoco chuyên sản xuất và xuất khẩu bánh mì với nhiều dây chuyền, máy móc hiện đại. Vì vậy mỗi tháng chi phí tiền điện của công ty khá cao. Nhận thức được tầm quan trọng của việc sử dụng tiết kiệm điện, những năm gần đây công ty đã đầu tư xây dựng nhà xưởng với nhiều khu vực tận dụng ánh sáng tự nhiên, thường xuyên tắt thiết bị điện không cần thiết. Đồng thời đầu tư hàng tỷ đồng để thay thế thiết bị chiếu sáng, máy móc sử dụng công nghệ inverter có tính năng tiết kiệm điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong doanh nghiệp. Nhờ đó, chi phí cho sản xuất cũng giảm đáng kể, góp phần tăng lợi nhuận cho công ty. Ông Lê Kim Sơn, quản lý công ty trách nhiệm hạn Takoco nói.
Trong cái vấn đề là tiết kiệm điện hưởng ứng cái giờ trái đất ấy, thì trong công ty là hưởng ứng rất là tốt. Khi nào cần sử dụng điện thì bật lên, khi nào không cần sử dụng điện nữa thì tất cả mọi người đều chấp hành. Nhất là trong cái giờ sản xuất, khi nào thời tiết mà có thể là tối quá mới cần thiết phải bật điện, còn nếu không là cũng nhà xưởng là đầy đủ ánh sáng để đảm bảo cho công nhân sản xuất.
Không chỉ gia đình ông Hiệu và công ty trách nhiệm hạn Takoco mà rất nhiều doanh nghiệp, người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều sử dụng năng lượng tiết kiệm và tích cực chung tay hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất. Ông Lê Ngọc Hùng, phó giám đốc công ty xi măng Yên Bình cho biết.
Phía nhà máy xi măng Yên Bình là một hộ tiêu thụ điện lớn ở tỉnh Yên Bái này. Thì là phía công ty đã làm các biện pháp công nghệ là lắp những cái biến tần để giảm tiêu hao khoảng 20% 30 công suất điện. Đấy, và những giờ cao điểm thì hầu như là công ty là tắt gần hết các thiết bị để tiết kiệm điện, còn chỉ chạy những cái thiết bị cần thiết. Thì cũng hưởng ứng cái giờ trái đất của năm 2023 ấy, thì công ty đã có văn bản đến gửi toàn bộ cán bộ công nhân viên trong nhà máy là hưởng ứng cái giờ đấy, không phải là chỉ cái giờ trái đất đấy, mà là nó tạo thành một cái thói quen cho người công nhân, người cán bộ công nhân viên toàn nhà máy.
Nhiều năm qua, chiến dịch giờ trái đất với những thông điệp ý nghĩa đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái bằng những hành động thiết thực, đơn giản như tắt bớt một bóng đèn, một thiết bị điện không cần thiết hoặc kêu gọi vận động thêm mọi người cùng tham gia hưởng ứng. Để giờ trái đất năm 2023 với thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Công ty Điện lực Yên Bái đã tích cực đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm lan tỏa ý nghĩa của chiến dịch cũng như ý thức tiết kiệm điện lâu dài của người dân. Đồng thời, công ty cũng phối hợp với Sở Công Thương và Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức chương trình meeting hưởng ứng sự kiện tại khu tiểu công viên Hồ Thiếu Nhi, thành phố Yên Bái với sự tham gia của 1.000 học sinh và đông đảo nhân dân trên địa bàn. Ông Cao Bình Định, giám đốc công ty Điện lực Yên Bái cho biết.
Giờ trái đất năm 2023 năm nay thì được triển khai với cái chủ đề là thời khắc quan trọng cho trái đất, và đồng hành với nó là cái thông điệp tiết kiệm điện thành thói quen. Thì đây cũng chính là cái thông điệp của cái chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025. Và bằng những cái thông điệp cũng như các cái hoạt động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023 thì chúng tôi nhằm tiếp tục nâng cao cái nhận thức cũng như trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm thúc đẩy cái việc thực hiện cái chỉ thị số 20 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 và hướng tới cái mục tiêu là giảm phát thải ròng về không vào năm 2050 theo cái cam kết của Việt Nam tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu.
Bằng nhiều hình thức tuyên truyền và các hoạt động thiết thực, giờ trái đất đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh. Qua đó cho thấy sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cộng đồng đối với việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, góp phần cùng cả nước phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2050 đạt phát thải ròng bằng không, hướng tới một tương lai sạch, xanh và bền vững.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ở trận đấu giữa Pháp và Hà Lan tại lượt trận thứ nhất vòng loại Euro 2024, đội tuyển Pháp đã giành thắng lợi 4-0. Ngay phút thứ hai của trận đấu, tân đội trưởng Mbappe đã kiến tạo đường chuyền để Antoine Griezmann đặt lòng một chạm hạ gục thủ môn Sinetsen mở tỷ số cho Pháp. Chỉ khoảng 6 phút sau, tỷ số được nâng lên 2-0 cho đội tuyển Pháp nhờ cú đá bồi cận thành của Upamecano. Sớm vượt lên, Pháp càng chơi càng hay. Phút 21, Kolo Muani bỏ bóng khéo léo giúp Mbappe dễ dàng ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Pháp. Bước sang hiệp 2, Les Brioux vẫn làm chủ thế trận và vây hãm cầu môn của Sinetsen. Đến phút 88, Hà Lan phải nhận bàn thua thứ tư khi Mbappe tung ra cú đá chéo góc hiểm hóc. Thắng trận 4-0, Pháp vượt qua Hy Lạp để dẫn đầu bảng B khi có cùng 3 điểm nhưng hơn hiệu số bàn thắng. Ở trận đấu giữa Thụy Điển và Bỉ tại bảng F vòng loại Euro 2024, Romelu Lukaku đã chiếm trọn sân khấu với một cú hat-trick hoàn hảo mang về chiến thắng 3-0 cho đội tuyển Bỉ. Phút 35, Lukaku là người mở tỷ số cho đội tuyển Bỉ bằng cú đánh đầu chính xác sau đường truyền kiến tạo từ Luke Bakio. Ghi bàn mở tỷ số, Lukaku thi đấu tự tin hơn hẳn trong quãng thời gian sau đó. Anh tiếp tục làm nên khác biệt ở bàn thắng giúp Bỉ vươn lên dẫn 2-0 vào phút thứ 49. Sau hai bàn thua, đội tuyển Bỉ thi đấu nỗ lực và tung hết những gương mặt trên hàng công vào sân. Tuy nhiên vào phút 83, họ tiếp tục nhận bàn thua thứ 3. Chung cuộc, Bỉ đánh bại Thụy Điển với tỷ số 3-0. Cú đúp của Son Heung-min đã giúp đội tuyển Hàn Quốc có kết quả hòa 2-2 trong trận giao hữu với Colombia. Ngay phút thứ 10, đội tuyển Hàn Quốc đã có bàn thắng. Sau pha phối hợp bất cẩn giữa thủ môn và hậu vệ Colombia, Son Heung-min đã tận dụng thành công để dứt điểm trước khung thành trống, mở tỷ số cho đội nhà. Đến phút bù giờ của hiệp 1, tiền đạo Tottenham hoàn tất cú đúp sau pha đá phạt hàng rào đẳng cấp. Sang hiệp 2, Hàn Quốc chơi trùng xuống và để Colombia gỡ hòa chỉ vỏn vẹn 3 phút nhờ hai bàn thắng của James Rodriguez và Jock Carrascal. Trận giao hữu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Chuyển sang thông tin về quần vợt, Carlos Alcaraz chỉ mất 1 tiếng 4 phút để đánh bại Facundo Banic, qua đó giành vé vào vòng 3 Miami Open 2023. Với đẳng cấp vượt trội, Alcaraz thi đấu dễ dàng ở trận đấu này. Set 1, tay vợt người Tây Ban Nha giành 3 break liên tiếp và thắng cả 6 game. Facundo Banic không thể làm gì trước những cú đánh uy lực của giống số 1 và chấp nhận thua trắng 0-6. Sang set 2, mọi chuyện không có gì thay đổi khi Alcaraz vẫn tỏ ra vượt trội so với đối thủ. Banic đã có đôi chút tiến bộ hơn set 1 khi bảo vệ được một game giao bóng và bất ngờ có một break. Tuy nhiên anh vẫn phải gác vợt với thất bại 2-6. Chung cuộc, Alcaraz thắng 6-0 và 6-2, chính thức giành vé vào vòng 3 Miami Open.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 3, khu vực phía Tây trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng tố lốc, sét đánh và gió giật mạnh, gió Tây Bắc cấp 2, vùng cao đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc mưa rào và dông, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 21 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa. Vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.